Chúc mừng năm mới. Giảng lễ kính mẹ Thiên Chúa, cha Vinh Sơn, Phạm Xuân Hưng, dòng Đàm Bình.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ thân mến. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết Dương Lịch. Sáng ngủ dậy, tôi đã nhận được một số tin nhắn chúc mừng năm mới. Dù có vẻ nó không có nội dung tha thiết cho bằng Tết cổ truyền dân tộc chúng ta, chỉ một câu thôi, chúc mừng năm mới cha nhá, hay là một câu tiếng Anh cho nó có vẻ dương lịch, Happy New Year. Chúng ta có chúc nhau một cách nó có vẻ hơi nhạt nhạt vào Tết dương lịch, hay nó đậm đà tha thiết vào ngày Tết Nguyên Đán, thì đó cũng chỉ là những ước mong của con người. Những ước mong của con người mà có khi không bao giờ xảy đến. Chúng ta chúc nhau nhiều điều mà mãi mãi vẫn chỉ là ước mơ. Thiên Chúa chúc phúc cho dân người thì không như vậy. Hôm nay là ngày Tết Dương Lịch, cho nên Hội Thánh cho chúng ta nghe bài đọc một là cách thức mà Chúa bảo ông Mô-xê và ông A-ha-rôn dùng để mà cầu phúc cho dân của Chúa. Và nếu làm như vậy thì Chúa bảo đảm rằng ta sẽ chúc phúc cho dân của ta. Lời chúc phúc của Thiên Chúa không phải chỉ là một ước mơ, một ước mong, một hứa hẹn theo kiểu con người chúng ta, mà Chúa đã chúc phúc có nghĩa là ân phúc được ban cho chúng ta. Còn lại là chúng ta đón nhận thế nào, chúng ta có nhận biết không? Chứ còn phần Chúa đã chúc phúc rồi. Và lời chúc phúc trọng đại nhất, quyết định nhất, quan trọng nhất, đó chính là Chúa ban con một của người cho chúng ta, mà chúng ta mừng suốt một tuần bát nhật Giáng sinh này, mầu nhiệm Thiên Chúa trở nên xác phàm và ở giữa nhân loại. Hôm nay Thánh Luca kể cho chúng ta nghe chung quanh mầu nhiệm Giáng sinh. Người Việt Nam chúng ta hay nói mẹ tròn con vuông. Thì hôm nay bài tin mừng nói với chúng ta là mẹ tròn con vuông đấy. Đức mẹ đã sinh Chúa Giêsu mẹ tròn con vuông, mặc dù trong chuồng lừa, ở nơi hoang vắng, ít người biết đến, nhưng mà là mẹ tròn con vuông. Và đến ngày người đặt tên cho con trẻ là Giêsu, 8 ngày sau, giống như chúng ta mừng lễ Giáng sinh, đến hôm nay là ngày thứ 8. Mẹ tròn con vuông đối với người Việt Nam của chúng ta là trời và đất hài hòa với nhau. Đất được ví như hình vuông và trời là hình tròn. Chúng ta nhớ những ngày Tết, chúng ta vẫn nói về sự tích bánh chưng và bánh dày. Cũng theo nghĩa đó, trời tròn đất vuông, mẹ tròn con vuông, cái gì đó trọn vẹn, cái gì đó là hoàn hảo, cái gì đó là tốt đẹp. Mà cái tốt đẹp nhất ở đây đó là Thiên Chúa trở nên một hài nhi cho chúng ta. Đó là lời chúc phúc trọng đại nhất, đó là ân phúc lớn lao nhất. Như Thánh Gioan nói với chúng ta, Thiên Chúa đã yêu thế gian, yêu thế gian đến nỗi ban chính con một của người. Còn lời chúc phúc nào hơn thế nữa? Lời chúc phúc đó nhiều khi con người không hiểu được. Hôm nay Hội Thánh mừng lễ Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, là mẹ ngôi con Thiên Chúa. Và chúng ta đọc lời kinh kính mừng hàng ngày một cách rất đơn giản và dễ dàng, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con. Nhưng mà không phải dễ mà người ta chấp nhận được tín điều này. Ông Nestorio, một vị linh mục đạo đức, học giỏi uyên bác, một nhà thần học, ông ta trở thành một người theo lạc giáo chỉ vì ông không thể tưởng tượng và không thể chấp nhận được rằng Thiên Chúa lại chấp nhận làm con một người đàn bà sinh ra bởi một phụ nữ, như Thánh Phaolô nói với chúng ta trong thư Galat hôm nay, đến thời viên mãn, tức là đến lúc mà Chúa yêu chúng ta đến cùng rồi đó, thì người ban con một của người, sinh làm con một người đàn bà. Mà chúng ta biết người đàn bà hay người phụ nữ thời đó đối với xã hội Do Thái là không thể nào bình đẳng với lại người nam được, mà lại sinh ra làm con một người phụ nữ, tức là kém cỏi lắm. Một Thiên Chúa không thể như vậy được. Vì thế ông ấy nói rằng, ông Nestorio đó, ông nói rằng Đức Giêsu có hai bản tính và có hai ngôi vị, một bản tính Thiên Chúa và một ngôi vị Thiên Chúa, song song với một bản tính nhân loại và một ngôi vị nhân loại. Và Đức Maria chỉ có thể đụng chạm đến cái bản tính và ngôi vị nhân loại của Đức Giêsu mà thôi. Không hề, không thể, không thể, không hề đụng chạm được đến cái gì thuộc phạm vi của Thiên Chúa đâu. Vì thế, không thể nào chấp nhận chuyện Đức Mẹ, một người phụ nữ lại có thể được tuyên xưng là Mẹ Thiên Chúa được. Con người chúng ta không tưởng tượng được điều mà Chúa ban cho con người chúng ta. Như vậy ân phúc đó là lớn lắm. Thưa cộng đoàn, hôm nay cũng là ngày đầu năm, và mỗi một năm vào ngày mùng 1 tháng giêng dương lịch này, Hội Thánh lại gửi cho thế giới và cách riêng cho các tín hữu một sứ điệp, gọi là sứ điệp cho ngày hòa bình thế giới. Năm nay Đức Giáo Hoàng Benedicto đặc biệt chú ý đến những người trẻ khi người gửi sứ điệp hòa bình với cái chủ đề là làm sao để cho người trẻ ý thức được công lý và hòa bình thực sự. Chúng ta nghe công lý và hòa bình có vẻ cái gì xa xôi lắm, nhất là đối với xã hội Việt Nam của chúng ta. Những ý thức về công lý và hòa bình xem ra không được đề cao và có khi bị coi thường nữa. Đức Giáo Hoàng nói rằng công lý và hòa bình nó được xây dựng trên sự ý thức, nhất là ở nơi những người trẻ, về phẩm giá làm người của mình. Chúng ta nhiều khi chúng ta coi thường phẩm giá làm người của anh chị em và thậm chí cả của chính mình nữa, bởi vì mình không ý thức được phẩm giá của mình cao trọng như thế nào. Một khi Thiên Chúa đã nhập thể làm người, làm con của nhân loại, có nghĩa là người nâng nhân loại lên, như là các thánh giáo phụ vẫn nói, con Thiên Chúa đã làm người để cho con người trở thành con Thiên Chúa, hay nói một cách mạnh hơn nữa, Thiên Chúa đã làm người để cho con người được làm Thiên Chúa, được tham dự vào chính đời sống của Thiên Chúa. Như vậy thì phẩm giá của chúng ta là cao trọng lắm, bởi vì Thiên Chúa đã hạ cố xuống thật thấp để người nâng nhân loại lên. Nếu mình ý thức được phẩm giá của mình cao trọng như vậy, thì một đàng là mình sẽ sống cho cao thượng, cho xứng đáng với phẩm giá đó. Và đàng khác mình cũng nhìn anh em với một cái nhìn tương kính, để mình không xâm phạm đến phẩm giá của người khác. Như thế là chúng ta sống công lý và hòa bình. Công lý có nghĩa là chúng ta trả cho người khác những cái mà người ta đáng được hưởng và cũng trả cho mình cái mà mình đáng được hưởng. Ở đây chính là nhân phẩm địa vị của một người làm con của Chúa. Còn hòa bình là khi chúng ta đã trân trọng chính mình và trân trọng tha nhân như hình ảnh của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng sẽ sống rất an bình trong các mối tương giao với là những người chung quanh. Nếu các bạn trẻ ý thức được như thế thì chắc chắn sẽ có rất nhiều những người sống cao thượng, và tương lai của xã hội cũng như tương lai của hội thánh sẽ là rất tốt đẹp. Xã hội Việt Nam của chúng ta thỉnh thoảng nghe được những chuyện mà người ta gọi là cổ tích thời A Còng, nghĩa là hiếm hoi lắm, hy hữu lắm. Hôm qua tôi đọc báo, có một chuyện đúng là cổ tích thời A Còng. Một chị bán vé số và một anh đạp xe ba gác. Khi nào chị bán vé số bán ế thì anh đạp xe ba gác bảo rằng: bán cho tôi, mà bán thiếu rồi trả tiền sau. Hôm vừa rồi anh ta cũng làm như vậy, và hôm sau cô bán vé số gọi cho anh đạp xe ba gác báo tin rằng 20 chiếc vé số mà anh dặn tôi chừa lại cho anh mà chưa trả tiền đó, bây giờ có 10 tấm trúng số rồi, trong đó có 4 tấm trúng độc đắc. Chúng ta ngồi ở đây và những người trẻ ngồi ở đây, nếu mà tình rơi vào trường hợp chúng ta thì sao? Chắc là diếm luôn cho nó rồi chứ còn gì. Và anh đạp xe ba gác không ngờ được cô bán vé số đã làm như vậy, cho nên anh ta đã đáp lại bằng cách tặng cho cô một tấm vé số trúng độc đắc. Như vậy là hai người trở thành tỷ phú. Hai người rất nghèo trở thành tỷ phú, mà là những tỷ phú rất đẹp, người ta gọi là cổ tích của thời A Còng. Chúng ta thấy họ không phải là những con người giàu có, nhưng mà chưa chắc những người giàu có trong xã hội này đã làm được như hai người nghèo này. Phẩm giá của họ chắc chắn là được rất kính trọng khi ai đọc được câu chuyện này. Chị cũng rất là tự trọng, và chị nói rằng nếu tôi không đưa cho anh ấy thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ. Và anh kia cũng không lấy hết cái số vé số đó mà tặng lại cho người đã mang lại may mắn cho mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là cả hai đều được người ta thấy rằng trong hai con người này có một cái phẩm giá gì đó đặc biệt mà có khi những người giàu có chức quyền không có được. Họ sống như vậy là công lý, họ sống như vậy là hòa bình, và chắc chắn rằng tương giao giữa họ sẽ ngày càng tốt đẹp và thắm thiết. Nếu như họ không làm như vậy, có thể sẽ có những chuyện kiện tụng và thậm chí án mạng xảy ra như chúng ta thấy nhan nhản mỗi ngày ở trong xã hội Việt Nam này. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta mừng lễ Đức Mẹ và chúng ta lại nhận ra phẩm giá cao trọng của chúng ta. Đức Mẹ đã được nâng lên làm Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cũng được nâng lên như Thánh Phaolô nói trong thư Galat hôm nay, để chúng ta không còn phải nhìn Thiên Chúa như là chúng ta là một kẻ nô lệ, mà chúng ta kêu lên rằng: Abba, Cha ơi, chúng ta làm con của Người. Và Thánh Phaolô nói nếu đã làm con thì cũng được thừa hưởng như Đức Kitô thừa hưởng phẩm giá cao quý của con Thiên Chúa. Ý thức được như vậy, chúng ta sống ý nghĩa, tôn trọng chính mình và kính trọng người khác trong cái phẩm giá cao đẹp mà Chúa đã ban tặng cho nhân loại, thì ắt là hòa bình sẽ đến. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta hôm nay ngày đầu năm và 366 ngày của năm 2012 này, mỗi ngày là một lời chúc phúc của Chúa, mỗi ngày là một ngày chúng ta làm cho phẩm vị làm con Chúa của chúng ta sáng tỏ, mỗi ngày là mỗi ngày chúng ta nhìn anh chị em chúng ta cũng một cách tương kính như vậy. Và như thế những lời chúng ta cầu chúc cho nhau trong năm mới không chỉ còn là những ước mơ, mà nó sẽ biến thành sự thực